Vô thường xảy ra với cái chết đó, là không hẹn con người. Là lúc nhìn thấy cha mẹ của mình còn khỏe, đâu ai nghĩ rằng là sẽ qua đời. Và nếu cái sinh ly tử biệt đó diễn ra một cách đột ngột, ngoài dự kiến, thì việc mà chúng ta xin nghỉ ở hãng xưởng cũng đã khó, rồi mua vé máy bay không phải là được liền trong vòng vài tiếng hay là 24 giờ. Cho nên đến lúc đó, là khi chúng ta lấy được vé và xin được cái ngày đó, thì tống táng hoặc là hỏa thiêu hoặc thổ táng đã được diễn ra rồi. Thì trong các tình huống bất đắc dĩ này, không còn một sự lựa chọn khác hơn, chúng ta hướng về quê hương đất tổ, ngay cái ngày liệm, giờ liệm, ngày động quan, giờ hạ quyệt, thì chúng ta cũng dành nên là những cái phút cao quý nhất và những cái tâm hồn cao quý nhất của mình ở bên đây để vọng hướng về quê nhà, thì đó cái lòng hiếu thảo của chúng ta vẫn được xem là trọn vẹn. Người thân ở quê hương đó có thể có người hiểu được để thông cảm, có người thì chưa thấu hiểu có thể quở trách, có thể phê phán chỉ trích. Và nếu chúng ta bình tĩnh và giải thích một cách kiên trì đó, thì trước sau rồi đó, từ sự thiếu cảm thông dẫn đến tình trạng có cảm thông, và để bù đắp lại một phần mất mát lớn, một cái mất mát mà về phương diện cuộc sống là không thể bù đắp được, thì trong lúc làm tán liệm hoàng đinh cũ và hạ quyệt, chúng ta đóng góp một khoản tiền mà đối với người Việt Nam, với cái hoàn cảnh kinh tế của Việt Nam á, là khó có thể được giống như chúng ta đang sống ở nước ngoài với tư cách là một Việt kiều. Thì cái bù đắp đó đó cũng làm cho người thân mình gián tiếp thấy rất rõ rằng là không phải đứa con này là tà keo không dám mua vé, hoặc là bất hiếu đến độ đó, cái ngày mẹ chết cha chết mà không về nhìn lần cuối cùng. Thì bằng những cái nỗ lực đó, với cái tấm lòng chân thật đó, những cái giải thích khéo léo đó, chúng ta sẽ được cảm động, và chúng ta vẫn được cha mẹ quá già của mình chứng kiến như là một con người hiếu thảo. Cho nên đừng nên mặc cảm tội lỗi về sự bất kính bất hiếu. Tuy nhiên có một trường hợp thầy tạm gọi là ngoại lệ, đó là nếu như ở giờ phút cuối đời người mẹ người cha gần mất đó nhắc và muốn gặp được đứa con, tức là chính mình, thì trong tình huống này, thậm chí trong cái điều kiện xấu nhất, nếu chúng ta nghĩ mà không được sự cho phép dẫn đến mất việc, chúng ta cũng phải đành lòng ta. Thì việc thấy được đứa con lần cuối đó, thì cái chết của người thân mình mới trở nên nhẹ nhõm, thư thái, và sự tái sanh của người mất đó sẽ được diễn ra ngay lập tức. Tức là mình quý trọng cái ước nguyện cuối đời của người thân. Rồi đó là trường hợp ngoại lệ thôi. Còn nếu cái yêu cầu đó chưa từng có và ta đã nỗ lực hết mình rồi nhưng mà không có sự lựa chọn và cuối cùng ta không về được, thì chọn một cái thời điểm thích hợp, chẳng hạn như là tuần thất nào đó, chạy nhất là tuần thất tới 49, thời gian ít nhất cũng đã trên một tháng xin phép, thì chúng ta có thể được về. Thì lúc đó về gia đình thì gia đình cũng có thể cảm thông. Nói tóm lại, nỗ lực hết mình thì không có lỗi, không nỗ lực mà diện kế đó thì cái lỗi đó được xem là gì? Không hoàn thành được nghĩa tử nghĩa tăng. Thì thầy cũng nghe biết là thời gian mấy tháng gần đây thôi thì sư cô Tâm Trí cũng đã vượt qua, trải qua hai sự mất mát lớn và đang đi hoằng pháp tại Mỹ, mới được có ngày thứ năm thôi, sư cô đành phải lấy một cái vé đi vòng tốn gần 3.500 đô để về lại Nhật Bản lo cho cái lễ tang của vị thầy tôn quý của mình. Thì đó là một cái tấm gương rất là cao quý. Và cái đó chúng ta có thể làm được. Nó tốn hơn cái khoản tiền mà bình thường chúng ta đổ ra. Cho nên trong mọi tình huống hãy nỗ lực hết mình. Chừng nào không thể được thì chúng ta đành chấp nhận như thế. Xin được hỏi khác.